Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Nhận diện tội phạm mua bán người và mức hình phạt. Lợi dụng trào lưu thuốc lá điện tử đang được giới trẻ ưa chuộng, nhiều đối tượng đã phun tẩm một số thành phần có chứa chất ma túy, gây ảo giác, kích thích cho người dùng. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung công văn số 5672 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Tệ nạn xã hội Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thi hành luật cư trú năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 7 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng, trong đó 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm Vũ Đình Thắng, sinh năm 1986, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc. Thạch Xuân Nam, sinh năm 1981, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nguyễn Trọng Đồng, sinh năm 1991, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. 8 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm Nguyễn Danh Giang, Phạm Khắc Tân, Trần Xuân Quang, Trần Nhân Đức, Hoàng Quang Vinh, Phan Tuấn Trường, Khiếu Minh Đức, Nguyễn Hoài Nam. Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bóng88.com có quy mô lớn, hoạt động tại các địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An và một số tỉnh thành phố trên cả nước do đối tượng Vũ Đình Thắng cầm đầu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 5 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập đối với 12 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ một ô tô, hàng trăm triệu đồng, 16 điện thoại, một iPad, 7 thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bóng88.com. Số tiền được các đối tượng thanh toán trực tiếp vào thứ hai hàng tuần và qua tài khoản ngân hàng. Năm 2020, Vũ Đình Thắng được cấp một tài khoản đại lý tổ chức đánh bạc có tên truy cập BX02TF, hạn mức 280.000 điểm, quy ước 1 điểm bằng 10.000 Việt Nam đồng. Từ tài khoản này, Thắng đã chia thành các tài khoản đại lý nhỏ. Sơ bộ xác định tài khoản cấp tổng đại lý của Vũ Đình Thắng có trên 10 đại lý ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, số tiền sử dụng giao dịch để cá độ trên 3.000 tỷ đồng. Tối 7 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn, Phòng Cảnh sát Giao thông Lạng Sơn nhận được tin báo về trường hợp một xe ô tô Honda màu đen biển kiểm soát 29A64176 di chuyển hướng Lạng Sơn, Hà Nội, chở theo nhiều người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Thông tin nhanh chóng được tổ công tác báo cáo về chỉ huy đơn vị, đồng thời khẩn trương triển khai đội hình chặn dừng phương tiện kiểm tra theo quy định. Khoảng 5 giờ, khi chiếc xe di chuyển đến km 42 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, thì bị tổ công tác cảnh sát giao thông dừng phương tiện. Trên xe lúc này ngoài tài xế còn có 4 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Đấu tranh ban đầu, tài xế ô tô được xác định là Nguyễn Duy Đoàn, sinh năm 1997, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội, khai nhận được một người đàn ông tên Chiến thuê chở 4 người Trung Quốc trên từ Lạng Sơn về Hà Nội, sau đó sẽ tìm cách đi nước thứ ba. Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Tùng Diễn sau đó đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao những người liên quan cho cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Võ Thiên Sinh, sinh năm 1978, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, cùng hai bị can khác liên quan đến vụ đưa, nhận hối lộ hàng tỷ đồng. Được biết, từ công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế, Buôn lậu, Công an Đà Nẵng xác định ông Võ Thiên Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và ông Võ Thành Quý, sinh năm 1986, trưởng phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ, đã có hành vi nhận hối lộ gần 3 tỷ đồng của Nguyễn Đặng Nhất Huy, sinh năm 1981, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng, có trụ sở tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Theo thông tin ban đầu, việc Huy đưa hối lộ liên quan đến việc đấu thầu và thi công gói thầu nạo vét hệ thống cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021. Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã bị khởi tố bắt giam. Các bị can Võ Thiên Sinh và Võ Thành Quý về tội nhận hối lộ, khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đặng Nhất Huy về tội đưa hối lộ. Trước khi bị bắt giữ, Võ Thiên Sinh và Võ Thành Quý cũng đã bị tạm đình chỉ chức vụ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Tổng cục Hải quan cho biết tình hình buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy 11 tháng qua diễn ra phức tạp trên các tuyến hàng không, chuyển phát nhanh và đường bộ với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Thống kê của ngành hải quan cho thấy, từ 16 tháng 10 đến 15 tháng 11, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.135 vụ vi phạm pháp luật hải quan. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.001 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 10 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 2 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 90.710 tỷ đồng. Trong đó, tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2022, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số 1.115 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 444,8 tỷ đồng. Tăng vật bắt giữ, điện thoại di động, máy tính, thuốc lá, cá ngựa, sừng tê giác. Cơ quan hải quan khởi tố 5 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 7 vụ. Lũy kế đến ngày 15 tháng 11, toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 16.031 vụ việc vi phạm. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.791 tỷ đồng. Số thu nộp ngân sách nhà nước đạt 425,6 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 45 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 112 vụ. Việt Nam cũng là một trong những điểm nóng các đối tượng buôn lậu hướng tới, như mượn đường trung chuyển, quá cảnh để thẩm lậu hàng hóa, vận chuyển trái phép các chất ma túy, lợi dụng loại hình quà biếu, quà tặng, tờ khai trị giá thấp để buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đối với các mặt hàng tiêu dùng, hàng cấm, ô tô. Nhằm chủ động thu thập thông tin, nắm bắt tình hình thực tế tại địa bàn, kịp thời chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước về hải quan, Tổng cục Hải quan đã tăng cường chỉ đạo, cảnh báo, kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng chống buôn lậu trong toàn ngành, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống ma túy, phối hợp xây dựng quy chế phối hợp giữa lực lượng công an và hải quan trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị và hải quan địa phương đẩy mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng trào lưu thuốc lá điện tử đang được giới trẻ ưa chuộng, nhiều đối tượng đã phun tẩm một số thành phần có chứa chất ma túy, gây ảo giác, kích thích cho người dùng. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ vụ việc các đối tượng sử dụng chất ma túy pha vào các loại tinh dầu của thuốc lá điện tử. Vụ việc gần nhất xảy ra vào ngày 8 tháng 11, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 2003, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang tạm trú trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, khi đối tượng đang mang ma túy tổng hợp dưới dạng thuốc lá điện tử đi bán cho các đối tượng trên địa bàn. Đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 10 năm 2022, lên mạng đặt mua nhiều loại thuốc lá điện tử và tinh dầu là các loại ma túy tổng hợp mới, về bán cho các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên trên địa bàn sử dụng để kiếm lời. qua giám định dung dịch thu giữ từ Lộc đều có chứa ma túy ADB Butinaca. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội điều tra khám phá các đối tượng trong vụ án thông qua mạng xã hội liên kết với nhau hình thành các nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy ở các địa bàn khác nhau. Hình thức chủ yếu là thông qua hệ thống vận chuyển hàng hóa bằng hình thức giao hàng online, với mặt hàng là thuốc lá điện tử, thảo mộc sấy khô, sau đó phun, tẩm các dung dịch chứa chất ma túy, loại ADB Butinaca. Chất ADB Butinaca thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp, mới được đưa vào quản lý theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ, quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Khi sử dụng, nó gây ra ảo giác, kích thích thần kinh trung ương, giống như hoạt chất THC có trong cần sa. Tuy nhiên, nó khác là chất ADB Butinaca được tổng hợp từ các hóa chất. Các đối tượng điều chế để tạo ra chất này có tác dụng tương tự như hoạt chất ma túy cần sa. Bên cạnh đó, thời gian gần đây trên thị trường cũng xuất hiện tinh dầu cần sa CBD để trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Theo đó, CBD là một chiết xuất cần sa có chứa hàm lượng cao CBD và một ít hoặc không có THC, thành phần chính trong cây cần sa cho cảm giác phê. Chúng có thể được sản xuất từ cây tài mà, cần sa giải trí hoặc cây gai dầu công nghiệp. Thực tế, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotine và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các đối tượng đã thả thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp này vào. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu, nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được. Chỉ người bán và đối tượng sử dụng có thể biết được thuốc lá điện tử có chất ma túy từ nguồn mua, giá cả. Các đối tượng cho chất ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Ban đầu chúng cho người sử dụng dùng thử như dùng thuốc lá điện tử thông thường, thủ đoạn tinh vi. Để lôi kéo người sử dụng, ban đầu chúng cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường để lôi kéo. Khi người dùng đã bị lệ thuộc, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các đối tượng sẽ bán với giá thành cao hơn. Để góp phần ngăn chặn các loại ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng, sự vào cuộc chung tay của gia đình và nhà trường đóng vai trò rất quan trọng. Đối với gia đình, bố mẹ cần dành thời gian quan tâm, lắng nghe con, quan sát các hoạt động trong cuộc sống của con cái trên cơ sở đồng hành, tôn trọng, tránh dẫn tới hành vi chống đối do bị áp đặt. Phối hợp với nhà trường để tìm hiểu thêm sinh hoạt, mối quan hệ của con, em mình, quản lý con em mình chặt chẽ để có thể phát hiện những dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cần liên hệ bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Cùng với đó, vai trò giáo dục của nhà trường cũng là yếu tố quan trọng để học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên nói chung không bị sa đà vào những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội. Do đó, nhà trường cần khuyến cáo không sử dụng ma túy, không sử dụng thuốc lá điện tử nói riêng. Tuyên truyền cho học sinh, sinh viên hiểu biết đầy đủ về những tác hại khôn lường của thuốc lá, của ma túy để cùng xây dựng môi trường lành mạnh, không khói thuốc lá. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng chống ma túy, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên, quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, phối hợp với gia đình, cơ quan tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng chống ma túy, phối hợp với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa để giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ vấn đề sử dụng chất kích thích trong nhà trường, nguồn cung cấp, đối tượng sử dụng để tránh nguy cơ sử dụng rộng rãi tại trường học.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em, đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp. Vậy nhận diện thủ đoạn mua bán người như thế nào? Tội mua bán người bị xử lý ra sao? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, mua bán người là hành vi vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm. Vậy hành vi mua bán người là gì ạ?
theo quy định tại khoản 2, điều 2, nghị quyết số 02 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao thì có quy định về việc mua bán người, tức là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc là thủ đoạn khác để thực hiện một trong các hành vi sau đây. Thứ nhất là chuyển giao người để nhận tiền, tài sản hoặc một lợi ích vật chất nào khác. Thứ hai là tiếp nhận người để giao tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Thứ ba là chuyển giao người để người khác bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc là vì mục đích vô nhân đạo khác. Hay là hành vi tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. Thì ngoài ra thì còn cái hành vi mà tuyển mộ này, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện các cái hành vi chuyển giao người thuộc trường hợp nêu trên thì cũng được xác định là mua bán người. Ngoài tội phạm mua bán người thì Bộ luật hình sự còn dành riêng một cái điều luật để quy định về tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi. Theo đó thì mua bán người dưới 16 tuổi được hiểu là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác đối với người dưới 16 tuổi để thực hiện các hành vi nêu trên. Và cũng theo nghị quyết số 02 năm 2019 thì cũng giải thích rõ là bóc lột tình dục, tức là việc chuyển giao nạn nhân cho người khác để thực hiện các cái hoạt động như là tổ chức cho nạn nhân bán dâm, đưa nạn nhân đến các cơ sở chứa mại dâm để bán dâm, hay là sử dụng nạn nhân để sản xuất ấn phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm hoặc là làm nô lệ tình dục, hoặc là tiếp nhận nạn nhân để phục vụ các nhu cầu tình dục của chính mình. Còn cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các cái thủ đoạn khác nhằm buộc nạn nhân lao động trái ý muốn của họ. Còn hành vi vì mục đích vô nhân đạo khác, tức là việc sử dụng nạn nhân để làm thí nghiệm hay là buộc nạn nhân phải đi ăn xin hoặc là sử dụng nạn nhân vào các mục đích tàn ác khác.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hầu hết nạn nhân của tội phạm mua bán người là phụ nữ. Vậy các chị em cần phải cảnh giác trước những cái thủ đoạn của loại tội phạm này như thế nào, thưa luật sư ạ?
Vâng, cũng theo cái nghị quyết số 02 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ấy, thì một số các cái thủ đoạn mà các đối tượng mua bán người thường dùng để thực hiện các cái hành vi phạm tội như là sử dụng cái thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài này. Các đối tượng này phạm tội cưỡng bức, đe dọa hoặc là lừa gạt để buộc cái người khác phải kết hôn với người nước ngoài, hoặc là lợi dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài thì sau đấy là thực hiện hành vi mua bán người. Thứ hai là sử dụng các cái thủ đoạn như đưa người đi lao động nước ngoài, thì các đối tượng này thường chuyển giao người lao động từ đủ 16 tuổi trở lên ấy, cho người nước ngoài để bán người lao động cho người khác. Cái thủ đoạn nữa đấy là sử dụng thủ đoạn môi giới nuôi con nuôi. Thì theo đó thì các đối tượng biết mục đích của người nhận nuôi con nuôi dưới 16 tuổi là để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể mà bán cho người khác hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác, nhưng mà vẫn chuyển giao nạn nhân để nhận tiền hoặc là tài sản hoặc là lợi ích vật chất khác. Thực tế thì các cái vụ án lừa đảo mua bán người trong thời gian gần đây cho thấy thì cái thủ đoạn được sử dụng phổ biến nhất vẫn là lừa đi tìm việc làm có thu nhập cao và đi thăm thân hay là đi du lịch hoặc là làm quen hay là giả vờ yêu đương, thì sau đấy là đưa nạn nhân lên các tỉnh biên giới bán cho các đối tượng người nước ngoài. Gần đây thì còn xuất hiện thêm cái hình thức mua bán phụ nữ mang thai và đưa ra nước ngoài để sinh con và chờ để bán trẻ sơ sinh. Các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết hay là hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn của các nạn nhân để thực hiện cái hành vi phạm tội. Và đặc biệt là các đối tượng còn lợi dụng phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội.
Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành thì tội phạm mua bán người sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
Đối với lại cái hành vi mua bán người thì theo quy định tại điều 150 thì có thể phải đối mặt với lại là khung hình phạt từ 5 đến 20 năm tù. Cụ thể là người nào mà dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác để thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Đấy là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. Thứ hai là chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. Hay là tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm A hoặc điểm B khoản này. Phạm tội trong trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. Đấy là có tổ chức, vì động cơ đê hèn, hay là gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11 đến 45%. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản 3 của điều này. Và đưa nạn nhân ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và phạm tội đối với 2 đến 5 người hoặc là phạm tội 2 lần trở lên. Còn trong trường hợp mà phạm tội sẽ bị xử lý hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, đấy là đối với hành vi có tính chất chuyên nghiệp hay là đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc là gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 46% trở lên, làm nạn nhân chết hoặc là tự sát, còn đối với 6 người trở lên và hành vi tái phạm nguy hiểm. Ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm hoặc là tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trong trường hợp mà các đối tượng thực hiện hành vi nêu trên với người dưới 16 tuổi thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 năm và cao nhất là đến tù chung thân.
Xin cảm ơn luật sư ạ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại nội dung công văn số 5672 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về tệ nạn xã hội Bộ Công an về việc phối hợp triển khai thi hành luật cư trú năm 2020. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, theo quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ bằng cách: Bước 1. Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2, thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNEID. Bước 2. Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau. Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, liên thông với Cổng Dịch vụ Công của các bộ ngành địa phương với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử Form. Người dân không phải điền và không sửa được thông tin. Các thông tin tùy theo dịch vụ gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nơi thường trú. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, số chứng minh đã được cấp, ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân, đặc điểm nhận dạng, ảnh chân dung, trích chọn vân tay, số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNEID. Công dân sử dụng tài khoản, mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNEID trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Thông tin hiển thị trên VNEID gồm số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, căn cước công dân có giá trị đến, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, số điện thoại. Các doanh nghiệp tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú ban hành kèm theo thông tư số 56/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý Cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1, điều 19, luật cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú. Thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu. Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú, mẫu CT07 ban hành kèm thông tư số 56/2021/TT-BCA đã có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình. Cụ thể, số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ. Họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại thông tư số 59/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân: họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, nơi thường trú, nơi ở hiện tại, quan hệ với chủ hộ, nhóm máu, họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, số định danh cá nhân. 2. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an đề nghị quý đơn vị tham mưu đề xuất lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo một số nội dung như sau. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, sở, ban ngành có liên quan căn cứ vào thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, thông báo số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú và nghiên cứu sử dụng các phương thức ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân để xác định nơi cư trú của công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Tập trung rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020. Không yêu cầu công dân xuất trình sổ thường trú, tạm trú. Đơn vị chức năng đảm bảo về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin hệ thống để triển khai kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm sử dụng thông tin về cư trú của công dân thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và công tác chuyên môn. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an đề nghị quý đơn vị quan tâm phối hợp triển khai thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại. Là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Tin tức, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.